Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu ngày 3 tháng 8 năm 2018 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Việt Nam tránh bình luận tin đặt mua gần 100 triệu đô la vũ khí của Mỹ. Bị cáo người Việt trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh kháng án. Việt Nam nói việc Cộng hòa Séc ngừng cấp visa cho người Việt là vấn đề kỹ thuật. Và giáo hoàng thay đổi giáo huấn về án tử hình, giờ nói không thể dung chấp.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Bộ Ngoại giao Việt Nam không đưa ra bình luận trực tiếp về bản tin của VOA cho biết nước này đã đặt mua gần 100 triệu đô la vũ khí của Mỹ, nói rằng sẽ chuyển câu hỏi này đến các cơ quan chức năng. VOA hôm thứ Tư đưa tin Việt Nam đang có các hợp đồng mua các thiết bị quân sự với Mỹ trị giá 94,7 triệu đô la, dẫn lời một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ phát biểu với điều kiện ẩn danh. Quan chức này từ chối bình luận về chi tiết của các thương vụ này, nhưng nói rằng chúng đã được thông báo cho Quốc hội Mỹ và đang trong các giai đoạn khác nhau để triển khai và chuyển giao cho Việt Nam. Bộ Ngoại giao Việt Nam không xác nhận mà cũng không phủ nhận tin tức về hợp đồng mua vũ khí của Mỹ khi được yêu cầu xác minh tại một cuộc họp báo thường kỳ hôm thứ Năm. Chúng tôi sẽ chuyển câu hỏi này đến các cơ quan chức năng, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói, theo một bản ghi của họp báo đăng trên website của Bộ. Chính sách quốc phòng của Việt Nam là để bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, hòa bình của đất nước và đóng góp vào hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới, bà Hằng nói tiếp. Việc hợp tác quốc phòng với các nước là nhằm thực hiện chính sách trên. Quan hệ quốc phòng giữa Hà Nội và Washington đang thắt chặt trong những năm gần đây giữa bối cảnh Trung Quốc đang tăng cường các hoạt động bồi đắp và vũ trang các đảo nhân tạo nhằm khẳng định các tuyên bố chủ quyền của họ ở Biển Đông. Tổng thống Mỹ Barack Obama vào năm 2016 đã loan báo dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam, khơi lên kỳ vọng rằng Việt Nam sẽ tăng cường mua vũ khí do Mỹ sản xuất. Việt Nam đã gia tăng chi tiêu quân sự của mình gần 400% từ năm 2005 tới năm 2014, theo website export.gov của Bộ Thương mại Mỹ.
Truyền thông Đức hôm 1 tháng 8 cho hay, nhân vật đầu tiên bị kết án trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh là Nguyễn Hải Long, vừa đệ đơn kháng án và yêu cầu đổi luật sư biện hộ. Diễn tiến bất ngờ này xảy ra vào lúc thời hạn chót dành cho việc kháng án sắp kết thúc, làm dấy lên nghi ngờ rằng có sự nhúng tay của chính phủ Việt Nam. Tuy nhiên, theo phán đoán của luật sư bào chữa cho ông Long tại tòa án Đức, thì diễn tiến mới chỉ có thể có lợi cho một số cá nhân có liên quan đến vụ án mà thôi. Theo xác nhận của một phát ngôn viên tòa án với báo TASS của Đức, ông Nguyễn Hải Long đã nộp đơn kháng án vào ngày 31 tháng 7, chỉ một ngày trước khi hết hạn kháng án. Quyết định này không những gây bất ngờ cho những người theo dõi vụ án, mà ngay cả với luật sư bào chữa cho ông Long. Luật sư Alexander Satter nói với VOA rằng ông rất ngạc nhiên về quyết định kháng án của ông Long và đã hủy bỏ ủy nhiệm bào chữa cho ông Long sau khi nhận được tin này. Trước đó, vào ngày 25 tháng 7, Tòa Thượng thẩm Berlin tuyên án 3 năm 10 tháng tù giam đối với bị cáo Nguyễn Hải Long, 47 tuổi, người bị cáo buộc tiếp tay cho Việt Nam trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ở Đức và đưa về Việt Nam. Sau khi thừa nhận đã tiếp tay cho mật vụ Việt Nam, Nguyễn Hải Long bị Tòa án Đức kết tội hoạt động gián điệp chống lại nhà nước Đức và hỗ trợ cưỡng đoạt tự do của Trịnh Xuân Thanh và người ở cùng ông Thanh lúc đó là bà Đỗ Thị Minh Phương. Mức án của ông Long được đưa ra sau khi luật sư bào chữa cho ông Long khuyên ông nhận tội để được miễn giảm án tù. Nhận định với VOA về diễn tiến mới liên quan đến vụ bắt cóc thân chủ của mình, luật sư người Đức của Trịnh Xuân Thanh là bà Petra Starkenhoff cho rằng việc ông Long thú tội rõ ràng là chịu áp lực để đạt được một thỏa thuận với các bên, trong đó có thể là có những kẻ đào tẩu khác. Bản thân ông Long cũng nói tại phiên xử rằng ông muốn nhanh chóng kết thúc phiên tòa. Luật sư Petra trả lời với VOA rằng, theo quan điểm của tôi, việc kháng cáo sẽ không thành công vì kháng cáo chỉ là để kiểm tra lại những sơ suất về tư pháp, chứ không phải là thông tin sự thật trong bản án. Cả hai luật sư đều cho rằng tòa án có thể kết tội Nguyễn Hải Long mà không cần đến lời thú tội của ông, vì các chứng cứ mà cảnh sát Đức điều tra đã đủ để đưa ra bản án. Nhưng diễn tiến bất ngờ kháng cáo của Nguyễn Hải Long đang làm dấy lên nghi ngờ về sự can thiệp của chính phủ Việt Nam trong vụ này, nhất là sau khi tờ báo của Đức dẫn nguồn tin thân cận với Đại sứ quán Đức cho hay, sau khi bị cáo Long thú tội trước tòa, chính phủ Việt Nam đã mời đại diện của Sứ quán Đức ở Hà Nội lên nói chuyện về phiên tòa. Luật sư Sater nhận định với VOA về suy đoán này rằng, tôi không nghĩ việc kéo dài thời gian xét xử mang lại lợi ích tốt nhất cho Việt Nam và mối quan hệ căng thẳng với chính phủ Đức. Luật sư của ông Long nói thêm rằng, vì dù sao, cũng đã có đủ bằng chứng và về sự can dự của các quan chức Việt Nam. Tuy nhiên, luật sư Sader cho rằng việc kháng cáo có thể dính dáng đến lợi ích của những cá nhân liên quan đến vụ án. Ông Nguyễn Hải Long là người đầu tiên bị kết án trong vụ bắt cóc gây chấn động dư luận quốc tế và tạo ra cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Đức và Việt Nam. Cho đến nay, Hà Nội vẫn khẳng định ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, tự ra đầu thú sau hơn một năm trốn truy nã sang Đức. Ông Thanh đã bị tuyên hai án tù chung thân về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng và tội tham ô tài sản.
Trước thông tin chính phủ Cộng hòa Czech ngừng cấp visa dài hạn cho người Việt, Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng khẳng định quan hệ giữa hai nước vẫn tốt đẹp và cho rằng đây chỉ là một vấn đề kỹ thuật. Chính phủ Czech tạm ngừng tiếp nhận đơn xin thị thực dài hạn cho mục đích lao động và kinh doanh đối với công dân Việt Nam bắt đầu từ ngày 18 tháng 7 năm 2018, theo một thông báo đăng trên trang web của Đại sứ quán Czech ở Hà Nội ra ngày 20 tháng 7. Thông báo này được công bố chỉ một ngày sau khi một người Việt thú nhận trước một tòa án ở Đức rằng ông ta đã giúp mật vụ Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Trong thông cáo của Sứ quán Czech ở Hà Nội, Bộ trưởng Nội vụ Jan Hamáček cho biết lý do biện pháp này được đưa ra là vì hiện nay cơ quan ngoại giao đang quá tải về số lượng đơn xin cấp thẻ lao động và thị thực dài hạn theo mục đích không kinh doanh. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng hôm 2 tháng 8 nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo thường kỳ ở Hà Nội rằng đây là vấn đề mang tính kỹ thuật và sẵn sàng phối hợp với phía Czech giải quyết những vướng mắc trong việc cấp thị thực dài hạn với mục đích lao động hoặc kinh doanh cho người Việt, tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, phù hợp với quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Cộng hòa Czech. Tuy nhiên, một lý do khác mà Bộ trưởng Nội vụ của Czech đưa ra liên quan đến quyết định ngừng cấp visa cho người Việt Nam là vì Hội đồng An ninh Quốc gia Cộng hòa Czech đã đề cập tới những lo ngại về các nguy cơ khác. Radio Praha trích lời Bộ trưởng Hamáček tháng trước nói rằng Việt Nam đã trở thành một mối nguy an ninh trong lĩnh vực xuất khẩu tội phạm có tổ chức. Vào tháng 6, nguyên Ngoại trưởng Czech Lubomír Zaorálek cáo buộc Việt Nam là tội phạm có tổ chức và trở thành mối đe dọa an ninh quốc gia hàng đầu của nước ông. Đầu tháng 7, Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng phủ nhận và chỉ trích tuyên bố của ông Zaorálek, người đang nắm chức Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Cộng hòa Czech. Ông Zaorálek còn cho rằng thị thực du học là công cụ tối ưu để đưa tội phạm vào Czech khi đề cập đến các vấn đề liên quan đến những khó khăn trong việc người Việt xin thị thực nhập cảnh vào nước này. Tại buổi họp báo hôm 2 tháng 8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh Việt Nam và Cộng hòa Czech vẫn có mối quan hệ hợp tác nhiều mặt phát triển tốt đẹp. Việt Nam hôm 2 tháng 8 nói họ tôn trọng chính sách một Trung Quốc trước thông tin một công ty Đài Loan ở Bình Dương phải hạ cờ vì áp lực của Bắc Kinh. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói với phóng viên tại một buổi họp báo thường kỳ tại Hà Nội rằng việc một doanh nghiệp Đài Loan treo cờ như thông tin báo chí đã đưa là hoạt động tự phát của doanh nghiệp này. Công ty Kaiser One Furniture Industry cho biết đã được phép treo cờ của quốc đảo này để phân biệt với các công ty của Trung Quốc sau khi chịu thiệt hại tới $1 triệu trong các cuộc biểu tình chống Bắc Kinh 4 năm trước. Chính phủ Việt Nam cho phép chúng tôi treo cờ, người đứng đầu công ty chuyên về nội thất của Đài Loan, Lau Truwen, nói với hãng tin Trung ương Đài Loan CNA. Công ty này cho biết họ đã hạ cờ vì yêu cầu từ phía chính quyền địa phương. Chính quyền địa phương đã thực hiện đúng theo chính sách nhất quán của Việt Nam về Đài Loan, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nói. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh sảng hôm 30 tháng 7 nói Bắc Kinh đã đưa vấn đề này ra với phía Việt Nam và yêu cầu các công ty liên quan sửa chữa những việc làm sai trái, theo Taiwan News. Bà Hằng còn cho biết Việt Nam nhất quán kiên trì chính sách một nước Trung Quốc khi trả lời câu hỏi của phóng viên thông tấn xã Đức. Chính sách này của Trung Quốc được đưa ra vào năm 1972, trong đó chỉ có một Trung Quốc và Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Macau và Đài Loan, tất cả đều thuộc Trung Quốc. Năm 2004, người phát ngôn Bộ Ngoại giao lúc đó là ông Lê Dũng nói, lập trường nhất quán của Việt Nam là kiên trì chính sách một Trung Quốc và rằng Việt Nam mong muốn nhân dân Trung Quốc sớm thực hiện được ý nguyện thống nhất đất nước của mình. Việt Nam khẳng định lại lập trường này trong chuyến thăm của Chủ tịch Trần Đại Quang tới Trung Quốc vào tháng 5 năm 2017. Một thông cáo chung được đưa ra sau cuộc gặp của ông Quang với người đồng cấp phía Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình, trong đó nói phía Việt Nam khẳng định rằng họ luôn tôn trọng chính sách một Trung Quốc, ủng hộ sự phát triển hòa bình của các mối quan hệ xuyên eo biển Đài Loan và mục tiêu thống nhất của Trung Quốc, cũng như hoàn toàn phản đối bất cứ hành động đòi độc lập nào của Đài Loan dưới bất kỳ hình thức nào. Các nhà đầu tư Đài Loan phải tìm cách bảo vệ chính mình. Ông Alexander Huang, một giáo sư về quan hệ quốc tế của Đại học Tam Cang ở Đài Bắc, nhận định với South China Morning Post, nếu Hà Nội không thể tìm ra cách bảo vệ họ thì sẽ không tốt cho nền kinh tế của Việt Nam. Vị giáo sư này còn cho rằng rõ ràng là mệnh lệnh gần đây từ Bắc Kinh là ngoại giao can thiệp. Trung Quốc đã đưa ra chỉ thị để xóa bỏ tên của Đài Loan trên trường quốc tế, để gây sức ép lên họ phải quỳ gối trước Trung Quốc và để cho họ sắp đặt mối quan hệ chính trị. Tổ chức Lao động Quốc tế kêu gọi Việt Nam phê chuẩn những tiêu chuẩn lao động thiết yếu còn lại trước khi được Liên minh châu Âu thông qua Hiệp định Thương mại mà Việt Nam mong chờ từ lâu. Hiện tại, Việt Nam đã phê chuẩn 5 trên 8 công ước cơ bản của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, nhưng vẫn chưa phê chuẩn 3 công ước về chống lao động cưỡng bức, quyền thương lượng tập thể và tự do liên kết, vốn là những thành tố quan trọng trong Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU, viết tắt là EVFTA, theo ILO. Tham gia Hiệp định Thương mại Tự do với châu Âu mà Việt Nam và Liên minh này đã bắt đầu đàm phán từ cách đây hơn 5 năm, quốc gia Đông Nam Á này sẽ phải sớm thông qua 3 công ước còn lại và lồng ghép vào hệ thống luật quốc gia theo Sài Gòn Giải Phóng. EVFTA là hiệp định dựa trên luật lệ, nghị sĩ Bernard, chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế của Nghị viện châu Âu, được tờ báo của thành phố Hồ Chí Minh trích lời nói với báo chí hôm 27 tháng 7. Theo ông Lodge, Nghị viện châu Âu đưa ra tiêu chuẩn rất nghiêm ngặt trong vấn đề lao động trong các hiệp định thương mại tự do để đảm bảo rằng lao động phổ thông có được phần lợi ích của mình khi hiệp định được thực thi. EVFTA ban đầu được dự kiến ký kết trong tháng 12 năm 2017 nhưng sau đó được lùi lại đến mùa hè năm nay. Việc phê chuẩn lại được rời một lần nữa tới tháng 3 năm 2019, theo ông Lodge. Sau khi TPP đổ vỡ lần đầu vào năm 2017 do Mỹ chính thức rút khỏi hiệp định này, Việt Nam chỉ còn EVFTA là hiệp định thương mại mang lại nguồn lợi nhiều nhất. Xuất siêu của Việt Nam sang châu Âu lên đến 25 tỷ đô la mỗi năm, gần bằng giá trị nhập siêu lên đến 30 tỷ đô la hàng năăm, chỉ tính theo đường chính ngạch, chưa kể 20 tỷ đô la nhập siêu theo đường tiểu ngạch của Việt Nam từ Trung Quốc, theo tiến sĩ kinh tế Phạm Chí Dũng. Ngoài lao động, vấn đề nhân quyền được cho là một cản trở trong việc đàm phán EVFTA khi Quốc hội châu Âu đặt nghi vấn về cách nhà nước Cộng sản Việt Nam đối xử với công dân của mình. Cuối tháng 11 năm 2017, chính phủ Việt Nam đề nghị châu Âu không đưa nhân quyền vào Hiệp định Thương mại Tự do, nhưng theo các nhà tranh đấu nói rằng đề xuất này của Việt Nam khó có thể được Liên minh châu Âu chấp thuận. Nếu không đưa nhân quyền, đặc biệt là quyền của người lao động, vào các hiệp định thương mại tự do sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của công nhân Việt Nam, theo nhận định của nhà hoạt động Nguyễn Chí Tuyến vào tháng 11 năm ngoái. Ông Tuyến cho rằng nếu không có những điều khoản bảo vệ người lao động thì hiệp định thương mại chỉ đem lại lợi nhuận cho giới chủ và những kẻ cầm quyền mà thôi, trong khi người lao động làm ra sản phẩm còn bị bóc lột mà chẳng có ai bảo vệ cả. Vào tháng 6 năm nay, 90 tổ chức đã gửi một thư ngỏ tới Hội đồng Liên minh châu Âu và các thành viên của Quốc hội châu Âu để kêu gọi khối EU hủy bỏ hiệp định thương mại này với lý do hồ sơ nhân quyền tồi tệ của Việt Nam. Nhận định về ảnh hưởng của yếu tố nhân quyền tới hiệp định thương mại tự do, thành viên Quốc hội Đức và Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền của nước này, Gude Jensen, cho VOA biết rằng bảo vệ nhân quyền là tiền đề cho hiệp định thương mại. Bà Jensen cho rằng tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam là tiêu biểu trong khu vực, và cho biết Quốc hội Đức sẽ cân nhắc bất cứ vi phạm luật quốc tế nào của Việt Nam, kể cả vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh trước khi phê chuẩn Hiệp định Thương mại EU-Việt Nam.
Một hội thảo về Biển Đông thường niên ở Washington vừa diễn ra vào tuần trước với sự góp mặt của nhiều chuyên gia từ Việt Nam, Mỹ và những nước khác. Đông Hải của VOA đến dự sự kiện này và có bài tường trình sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi.
Tại buổi hội thảo thường niên về Biển Đông do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS tổ chức hôm 26 tháng 7 tại thủ đô Washington, Hoa Kỳ, ông Đỗ Thanh Hải, một thành viên cấp cao của Học viện Ngoại giao Việt Nam cho biết Hà Nội không loại trừ khả năng gác tranh chấp cùng khai thác trên Biển Đông với các bên liên quan, trong đó có Trung Quốc.
Việt Nam chấp nhận cùng khai thác trên Biển Đông, nhưng chúng tôi không khai thác chung một cách vô điều kiện. Khai thác chung chỉ có thể xảy ra trên những khu vực chồng lấn hợp pháp theo quy định của UNCLOS, chứ không dựa trên những đòi hỏi chủ quyền quá đáng. Việc khai thác chung cần nằm trong giới hạn.
Thực tế, Việt Nam đã có những thỏa thuận chia sẻ tài nguyên trong vùng biển có chủ quyền chồng lấn với Philippines và Malaysia, nhưng với Trung Quốc thì chưa, bởi yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh với đường chín đoạn chiếm trọn 80% diện tích của Biển Đông, vi phạm quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS. Tuy vậy, theo Tân Hoa Xã, trong chuyến thăm của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tới Việt Nam đầu tháng 4 năm 2018, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã đề xuất việc hai bên cùng phát triển, khai thác chung, bảo vệ hòa bình, ổn định trên biển như một biện pháp chuyển tiếp. Hiện vẫn chưa rõ làm thế nào Việt Nam có thể gác tranh chấp cùng khai thác với Trung Quốc, nhưng vẫn theo ông Đỗ Thanh Hải, Hà Nội sẽ không chấp nhận bất cứ sự áp đặt nào.
Bất cứ đòi hỏi nào về việc khai thác chung tại những khu vực không hợp lý, không đúng trình tự, trước khi vạch ra những giới hạn, đều rất khó có thể thực hiện.
Gác tranh chấp cùng khai thác vẫn luôn được phía Trung Quốc cổ suý trong hàng chục năm qua. Tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới chính phủ Việt Nam trong một bài phỏng vấn với báo chí trong nước đã lên tiếng cảnh báo về những cạm bẫy mà Trung Quốc cài cắm trong chiến lược gác tranh chấp cùng khai thác có thể khiến Việt Nam gặp khó khăn trong việc bảo vệ chủ quyền trên Biển Đông. Tuy nhiên, thời gian gần đây, với những bước đi ngày càng mạnh bạo của Bắc Kinh trong khu vực, mà mới đây nhất là việc quân sự hóa các đảo nhân tạo trên Biển Đông, cũng như ép Việt Nam ngừng dự án khoan dầu tại mỏ cá Rồng Đỏ, vốn thuộc vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam nhưng nằm trong phạm vi đường chín đoạn của Trung Quốc, thì vấn đề gác tranh chấp cùng khai thác lại được nhắc tới như biện pháp xoa dịu căng thẳng. Mặc dù vậy, để buộc Trung Quốc, quốc gia có sức mạnh quân sự và kinh tế vượt trội các nước khác trong khu vực, tuân thủ luật chơi của quốc tế, theo các chuyên gia tại buổi hội thảo, vai trò của các cường quốc như Hoa Kỳ là rất quan trọng.
Điều thực sự khiến Việt Nam, Philippines và các nước khác lo lắng đó chính là việc mất đi nguồn lợi từ dầu khí và đánh cá ngoài khơi. Vậy chúng ta có thể làm gì để giải quyết nỗi lo đó? Và tôi nghĩ rằng nếu chúng ta muốn bảo vệ luật pháp quốc tế ở Biển Đông, chúng ta cần bảo đảm quyền được tiếp cận nguồn lợi dầu khí và đánh cá của các quốc gia theo quy định của UNCLOS. Vì lẽ đó, cần có sự có mặt của quân đội Mỹ và các quốc gia khác trong khu vực để có thể trực tiếp ngăn chặn Trung Quốc.
Nhưng theo ông Bill Hayton, cũng như các chuyên gia khác tại buổi hội thảo, những chính sách Hoa Kỳ đang theo đuổi tại khu vực, cụ thể là chiến dịch tự do hàng hải, cho tàu chiến đi lại vô hại gần các thực thể mà Trung Quốc chiếm đóng trên Biển Đông nhằm thách thức yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh, không mang lại nhiều hiệu quả thực tế, thậm chí còn giúp Trung Quốc có thêm cớ để tăng cường quân sự hóa trên vùng biển tranh chấp này. Và trong lúc chờ đợi sự can thiệp của các cường quốc như Hoa Kỳ, ông Bill Hayton cho rằng các quốc gia như Việt Nam cần tự tìm giải pháp phù hợp để bảo vệ quyền lợi trên biển.
Việt Nam cần quyết định xem họ có sẵn sàng sử dụng các biện pháp ngăn chặn quân sự hay không. Tại sao họ lại mua tàu ngầm, tàu chiến? Họ có sẵn sàng sử dụng chúng hay không? Hay chỉ để khoe? Đó là một câu hỏi rất khó trả lời, nhưng không thể lảng tránh.
Cho tới nay, biện pháp quân sự chưa bao giờ được Việt Nam nhắc tới chính thức như một trong những phương thức giải quyết tranh chấp trên Biển Đông.
Các quốc gia Đông Nam Á và Trung Quốc đã đạt được một cột mốc quan trọng trong đàm phán về bộ quy tắc ứng xử Biển Đông khi thông qua một văn kiện làm cơ sở cho các cuộc đàm phán tương lai, Ngoại trưởng Singapore cho biết hôm 2 tháng 8. Hãng tin Reuters trích lời ông Vivian Balakrishnan, Ngoại trưởng Singapore cho biết, "Tôi vui mừng thông báo một cột mốc quan trọng khác trong tiến triển của bộ quy tắc ứng xử trên biển." Ông Vivian cho biết như trên vào cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao khu vực và Trung Quốc hôm 2 tháng 8. Các quốc gia thành viên ASEAN, AMS và Trung Quốc đã đạt được một bản dự thảo COC, vẫn còn đang tiếp tục chỉnh sửa để làm cơ sở cho các cuộc đàm phán COC trong tương lai. Hãng tin Reuters đã được xem qua bản dự thảo, tuyên bố chung của 10 nước thành viên ASEAN, trong đó có đề cập đến một thỏa thuận an ninh mạng với Nga. Bản tuyên bố chung có nhắc lại cam kết của ASEAN đối với một hiệp ước thương mại đầy tham vọng được Trung Quốc hậu thuẫn sẽ được các bộ trưởng ngoại giao ASEAN công bố vào ngày 4 tháng 8 khi kết thúc cuộc họp quy tụ các nhà ngoại giao hàng đầu của ASEAN tại Singapore.
Thủ tướng Campuchia Hun Sen hôm 2 tháng 8 gay gắt chỉ trích vụ tẩy chay bầu cử do phe đối lập Đảng Cứu Quốc Campuchia phát động vài ngày sau khi đảng của ông Hun Sen tuyên bố chiến thắng. Hãng tin Reuters dẫn lời ông Hun Sen, 65 tuổi, thuộc Đảng Nhân dân Campuchia, nói rằng tẩy chay bầu cử như vừa diễn ra là một hành động ngu xuẩn và là một tính toán sai lầm. Trong cuộc bầu cử hôm Chủ nhật 29 tháng 7, Đảng Nhân dân Campuchia của ông Hun Sen đã giành được tất cả 125 ghế trong Quốc hội. Tỷ lệ người dân bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm 2017 là 90% và trong năm 2013 là 69,61%. Phát biểu trước hàng ngàn công nhân nhà máy ở thủ đô Phnom Penh hôm 2 tháng 8, ông Hun Sen nói, chiến dịch vận động tẩy chay đã thất bại, hơn 82% người dân trên toàn quốc đã đi đầu phiếu, cho thấy nhân dân ta ủng hộ tiến trình dân chủ của chính họ. Vào năm ngoái, Đảng Cứu Quốc Campuchia đối lập đã bị Tòa án Tối cao Campuchia giải thể. 118 đảng viên bị cấm hoạt động chính trị trong 5 năm trong khuôn khổ một chiến dịch đàn áp sâu rộng trong thời gian dẫn tới cuộc bầu cử. Vào tháng 9 năm ngoái, ông Kem Sokha, lãnh đạo Đảng Cứu Quốc Campuchia, đã bị tống giam về tội phản quốc trong bối cảnh một chiến dịch đàn áp quy mô trước cuộc bầu cử tái bầu ông Hun Sen. Lên tiếng hôm 2 tháng 8, Đảng Cứu Quốc Campuchia chỉ trích ông Hun Sen. Bà Mu Sochua, phó chủ tịch Đảng Cứu Quốc Campuchia, nói với Reuters, thách thức mà Đảng Cứu Quốc Campuchia phải đối đầu hiện nay là chế độ cai trị độc đảng. Điều này hoàn toàn trái ngược với Điều 1 Hiến pháp Campuchia, trong đó quy định rằng Campuchia là một nền dân chủ đa đảng.
Hôm 2 tháng 8, Trung Quốc kêu gọi thúc đẩy việc thiết lập một cơ chế hòa bình cho bán đảo Triều Tiên và phi hạt nhân hóa khu vực này. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói, ông hy vọng Hoa Kỳ và Triều Tiên sẽ duy trì liên lạc với nhau và giải quyết các mối quan tâm của hai bên để đạt kết quả thành công trong các cuộc đàm phán. Trung Quốc cùng với Triều Tiên và Hoa Kỳ là các bên đã ký kết Hiệp định Đình chiến kết thúc chiến tranh Triều Tiên năm 1950 đến 1953. Tuy nhiên, cho đến nay, các bên vẫn chưa ký một hiệp định hòa bình. Phát biểu tại Singapore, Ngoại trưởng Vương Nghị nói, chúng ta nên xúc tiến với việc thiết lập một cơ chế hòa bình cho bán đảo Triều Tiên, đồng thời thực hiện phi hạt nhân hóa bán đảo này. Hai vấn đề này có ảnh hưởng tương tác với nhau. Cũng có mặt tại Singapore hôm 2 tháng 8, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã thảo luận về tình hình trên bán đảo Triều Tiên với ông Vương Nghị. Reuters dẫn nguồn tin Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Ngoại trưởng Nga và Trung Quốc đã gặp nhau bên lề một cuộc họp của Hiệp hội các nước Đông Nam Á, ASEAN.
Iran đang chuẩn bị mở một cuộc tập trận quân sự quy mô trong Vịnh Ba Tư, có thể chứng tỏ khả năng của chính quyền Tehran đóng cửa eo biển Hormuz, tuyến đường biển huyết mạch đối với các tàu chở dầu Trung Đông di chuyển từ Vịnh Ba Tư tới biển Ả Rập. Hãng tin Reuters trích lời đại tá Hải quân Hoa Kỳ Bill Urban, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Trung tâm của Hoa Kỳ đặc trách chỉ huy các lực lượng Mỹ ở Trung Đông, tuyên bố, chúng tôi biết về sự gia tăng các hoạt động hải quân của Iran trong Vịnh Ả Rập, eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Đài CNN đưa tin lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran có thể bắt đầu tập trận nội trong vòng 48 giờ tới. Các giới chức Hoa Kỳ yêu cầu không nêu tên nói với Reuters rằng Iran đã tập hợp một đội tàu gồm hơn 100 chiếc để tiến hành tập trận. CNN cho biết các lực lượng không quân và bộ binh Iran và cả pháo đội chống tên lửa có thể cũng góp mặt trong cuộc tập trận. Căng thẳng giữa Iran và Hoa Kỳ đã tăng cao kể từ tháng 5 vừa qua sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân mà các cường quốc quốc tế đã ký kết với Tehran để kìm hãm các chương trình hạt nhân đầy tham vọng của nước này. Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis cảnh báo Iran chớ có đóng eo biển Hormuz. Ông nói làm như vậy chẳng khác nào là tấn công vào ngành vận chuyển hàng hải quốc tế. Ông cảnh báo rằng nếu xảy ra chuyện này, cuộc tấn công đó sẽ kích hoạt một phản ứng quốc tế để mở lại các tuyến hàng hải bằng mọi giá.
Từ lâu đã chống lại án tử hình, giáo hoàng Francisco vừa ra chỉ thị nhấn mạnh rằng án tử hình không thể được chấp nhận trong mọi trường hợp. Hãng tin AP ngày 2 tháng 8 trích lời giáo hoàng Francisco cho biết ngài đã thay đổi giáo huấn về án tử hình và giáo hội công giáo La Mã phải dồn nỗ lực nhằm bãi bỏ hình phạt này, đồng thời thay đổi giáo huấn để phản ánh quan điểm của giáo hoàng Francisco rằng sự sống là thiêng liêng và không có lý do nào khả dĩ có thể biện minh cho các cuộc hành quyết được nhà nước bảo trợ bởi nó tấn công phẩm giá vốn có của con người. Tòa Thánh Vatican nói Giáo hoàng Francisco đã phê chuẩn một sự thay đổi đối với giáo lý Giáo hội Công giáo, cơ quan phụ trách việc biên soạn thuyết lý của Giáo hội Công giáo. Bài giảng mới có trong sách giáo lý số 2267 cho biết chính sách trước đây đã lỗi thời và có nhiều cách để bảo vệ lợi ích chung và Giáo hội La Mã nay phải cố gắng làm việc với quyết tâm xóa bỏ án tử hình. Hiện nay, hình phạt tử hình vẫn hợp pháp tại 53 quốc gia trên thế giới. Tại Hoa Kỳ, nơi 22% dân số theo Công giáo, án tử hình vẫn đang được áp dụng tại 31 tiểu bang.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 1 tháng 8 nhận thêm một lá thư từ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tiếp theo cuộc hội đàm Mỹ-Triều về giải trừ hạt nhân bán đảo Triều Tiên, Nhà Trắng loan báo hôm 2 tháng 8. Hai nhà lãnh đạo đã gặp gỡ tại một hội nghị thượng đỉnh ở Singapore hồi tháng 6. Khi đó, họ đã công bố một thỏa thuận mà trong đó ông Kim tái khẳng định cam kết giải trừ hạt nhân không lay chuyển. Tuy nhiên, kể từ đó đã không có tiến triển gì nhiều về vấn đề này. Thư từ qua lại giữa hai nhà lãnh đạo nhằm bàn tiếp về những vấn đề tại cuộc gặp ở Singapore và thúc đẩy những cam kết trong tuyên bố chung giữa Mỹ và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, nữ phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết trong một thông báo. Ông Trump đã loan báo trên Twitter về lá thư này hôm thứ Năm 2 tháng 8. Trong đó, ông cảm ơn ông Kim đã hoàn trả hài cốt của các binh sĩ Mỹ tử trận trong chiến tranh Triều Tiên vào đầu những năm 1950 của thế kỷ trước. Tôi trông đợi được sớm gặp ngài, ông Trump viết trên Twitter. Tuy nhiên, hiện không có kế hoạch để hai nhà lãnh đạo gặp thượng đỉnh lần thứ hai. Ông Trump vẫn thường xuyên nói rằng thỏa thuận ông đạt được với ông Kim đã đem lại những kết quả tích cực vì Triều Tiên vẫn tiếp tục duy trì việc đình chỉ chương trình hạt nhân và thử nghiệm tên lửa và đã bắt đầu cho hồi hương hài cốt binh lính Mỹ. Tôi cho rằng mọi việc đang diễn ra rất tốt, ông Trump phát biểu trước các ủng hộ viên ở thành phố Tampa của bang Florida hôm 31 tháng 7. Không thử nghiệm nữa, hỏa tiễn không bay nữa, nhưng chúng ta sẽ chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra. Và tin cuối cùng, thưa quý vị, Apple đã trở thành công ty được niêm yết trên thị trường chứng khoán đầu tiên trên thế giới, có mức vốn hóa đạt 1.000 tỷ đô la Mỹ. Cột mốc này đã đánh dấu thành quả tài chính của công nghệ thời thượng mà hãng này tung ra giúp định hình xã hội kể từ khi Steve Jobs đồng sáng lập hãng công nghệ này cách nay 42 năm. Đỉnh cao mới mà Apple đạt được hôm thứ Năm ngày 2 tháng 8 là không thể tưởng tượng được khi mà vào năm 1997, hãng này bị chao đảo bên bờ vực phá sản với giá cổ phiếu chưa tới 1 đô la. Để sinh tồn, Apple đã mời nhà đồng sáng lập vốn một thời bị hắc hủi ông Steve Jobs về làm CEO tạm quyền và quay sang đối thủ truyền kiếp là Microsoft để vay khoản tiền 150 triệu đô la tiền mặt để thanh toán nợ nần. Cuối cùng, ông Jobs đã tung ra những sản phẩm được ưa chuộng như iPod và iPhone. Những sản phẩm này đã giúp Apple tăng trưởng. Cổ phiếu của Apple tăng trên dưới 23% từ đầu năm tới nay.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Năm của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.